Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 13 tháng 12 năm 2008 này. Gần chấm dứt năm 2008 này. Quý vị mừng đi, thoát cái nạn học hành được. Thưa, chúng ta đã có dịp học những bài thơ của Ngài Trần Thái Tông. Hôm nay tôi trích một bài cũng thơ thiền vào thời nhà Lý. Thưa các vị, một cái điều thay đổi lạ đó là hôm nay các vị sẽ học một bài thơ từ một nữ thiền sư, chứ không phải là thiền sư như lâu nay chúng ta học. Lâu nay mình không có dịp trích những bài thơ của các vị ni trưởng từ ngày xưa, lúc Đức Thế Tôn còn tại tiền, và cũng chưa có dịp trích dẫn những bài thơ của các vị thiền sư nữ. Hôm nay thì tôi trích bài thơ này của ni sư Diệu Nhân, và bà sinh vào thời nhà Lý và là một bà hoàng, tức là một công chúa được Lý Thánh Tông nuôi, con của Phụng Càn Vương, bà tên là Lý Ngọc Kiều, để cho các vị thấy là thiền sư cũng có nữ giới chính, chứ không phải là chỉ có nam thôi. Giờ mình chép để các vị học được thuộc bài thơ này. Và chúng ta đã từng học một bài của Trần Thái Tông là Bọt Tan Vào Biển. Các vị thuộc bài đó chưa? Bọt Tan Vào Biển. Hôm nay cũng với cái chủ đề Bọt Tan Vào Biển, chúng ta sẽ học thêm một bài nữa. Ở đời người ta nhìn bánh người ta biết ngon hay dở, còn mình nhìn cái chủ đề, nếu bài này nói cái gì biết chưa, nói gì chết nữa hả? Chưa sợ. Thưa các vị, không có nghĩa là chết. Bọt tan vào biển có nghĩa là ta đến từ chân không, từ tâm Phật bất động. Rồi chúng ta trả hình hài về cho các bụi thì chúng ta lại trở về với cái tâm bản nhiên của chúng ta. Thế còn các vị bị dị ứng với cái từ chết nhiều quá, rồi bây giờ phải học những cái điều này để các vị thấy không có sợ nữa. Đó cũng đúng một phần. Thưa, đây là thơ của nữ thiền sư Diệu Nhân. Ni sư Diệu Nhân, bà có cái niên đại sinh là năm 1041 và mất năm 1113. Thọ bao nhiêu tuổi? Cao hơn chứ? 70. Quý vị trừ sao mà ra 78 hay vậy? Phải không đó? 41. À, 13. Thôi để nó đi, quý vị tự tính nha, để thấy người xưa tuổi thọ cũng cao. Và bài thơ nó rất là giản dị, dễ học. Sinh già bệnh chết xưa nay lẽ thường, sanh già bệnh chết xưa nay lẽ thường, sinh già bệnh chết xưa nay lẽ thường, muốn cầu thoát ra càng thêm trói buộc. Muốn cầu thoát ra càng thêm trói buộc. Mê đó tìm Phật, lòng đó cầu thiền. Mê đó tìm Phật, lòng đó cầu thiền. Phật thiền đều buông, không lời bàn luận. Bài thơ chữ Hán này cũng hay lắm. sinh lão bệnh tử, tự cổ thường nhiên. Mình viết chữ Hán rồi mình giải thích luôn ha. Dục cầu xuất ly, giải phược thêm triền. Giải phược thêm triền. Mê chi cầu Phật hoặc chi cầu thiền. Thiền Phật bất cầu, uổng khẩu vô ngôn. Mình viết cho có chữ để giải thích thôi. Thưa, mình đọc lại rồi mình giải thích. Sanh già bệnh chết, xưa nay lẽ thường, muốn cầu thoát ra càng thêm trói buộc. Mê đó tìm Phật, lầm đó cầu thiền. Phật thiền đều buông, không lời bàn luận. Và bản chữ Hán là sinh lão bệnh tử. Sinh lão bệnh tử, tự cổ thường nhiên, dục cầu xuất ly, giải phược thiên triền. Mê chi cầu Phật hoặc chi cầu thiền, thiền Phật bất cầu, uổng khẩu vô ngôn. Sinh lão bệnh tử thì các vị biết rồi ha. Sinh già bệnh chết, xưa nay đó là lẽ thường, đó là cái gì rất là tự nhiên, chưa hề có một pháp hữu vi nào mà thoát khỏi điều này cả. Chưa hề có một người nào uống thuốc trường sinh mà sống hoài, không hề có ông tiên nào còn tới giờ. Các vị thánh cũng ra đi, Đức Thế Tôn 80 tuổi cũng nhập Niết Bàn thôi. Cho nên sinh lão bệnh tử là lẽ thường của xưa nay, cổ kim đó là như thế. Dục cầu xuất ly, giải trượt thêm triền. Thêm nghĩa là thêm vào đó, triền nghĩa là ràng buộc thêm. Mình muốn vượt thoát đó, muốn chạy thoát sinh lão bệnh tử đó, giống như mình mở trói rồi mình buộc lại thêm vậy. Tháo cái đầu này buộc lại đầu kia chứ không có thể vượt thoát được. Giải phược thêm triền là như vậy. Mê chi cầu Phật hoặc chi cầu thiền. Chữ mê là nghĩa là lầm, chữ hoặc cũng nghĩa là lầm. Tức là anh tối tâm mê muội, anh mới cầu Phật. Và anh lầm lạc vô minh, anh mới cầu tu thiền, mong muốn tu thiền. Thiền và Phật đều buông thì có miệng mà không có lời để nói. Tức là có miệng cũng bằng không thôi. Thế thì bà này muốn nói gì? Dạy cho mình chấp nhận chuyện tử sinh trôi lăn trong luân hồi ư? Thế thì tu làm chi? Phải không? Không cầu Phật, không cầu tọa thiền. Và cả hai cái này đều buông, cho nên có miệng cũng bằng không, tôi không cần phải nói năng gì cả. Thưa các vị, điều thứ nhất, cái bà này nó biểu hiện cái công hạnh của Ni Sư Diệu Nhân. Bà có gia đình, sau đó rồi dường như chồng mất. Cái bà quy y lại với thiền sư Chân Không, cũng thời Lý. Thiền sư Chân Không, ông này không có đi dép cho nên phải gọi Chân Không. Thưa, nói đùa thôi chứ còn Chân Không là thiền sư thời nhà Lý rất là lỗi lạc, thưa các vị. Và dường như ông là đời thứ hai của dòng Thảo Đường thì phải, dường như vậy. Hôm nào chúng ta lật lại, chúng ta tra sử liệu, chứ không phải ông đi giác mà gọi thì Chân Không. Và khi mà bà quy y với ngài, cạo tóc xong thì ít lâu sau bà làm trụ trì cái ni viện Hương Hải. Trụ trì ni viện Hương Hải. Ni viện Hương Hải này hiện còn nằm bên cạnh của chùa Kiến Sơ. Kiến Sơ là Phù Động bên cạnh. Dường như chùa Kiến Sơ của ngài Vô Ngôn Thông, hay là thiền sư Thảo Đường vậy đó. Chúng ta sẽ tra lại cái lịch sử này. Nhưng mà nó nằm gần Hà Nội lắm. Nó nằm ở huyện Gia Lâm của Hà Nội. Nếu các vị có coi cái phim Sư Ông Trúc Lâm đi Hà Nội lần đầu á, thấy cái hình chùa Kiến Sơ và thấy cái chùa Hương Hải bên cạnh, nó rất là quang phế. Trong khi ngày xưa đó thì một bà hoàng, tức là Ni Sư Diệu Nhân là con của Phụng Càn Vương. Phụng Càn Vương sau đó Lý Thánh Tông nuôi bà cũng càng. Bà họ Lý tức là dòng dõi của nhà vua Lý Cơ Quẩn. Lý Thánh Tông là đời thứ hai của nhà Lý. Lý Thái Tông là Lý Công Quẩn. Lý Thánh Tông là đời thứ hai. Rồi Lý Nhân Tông thì phải là đời thứ ba. Thế thì cái thời này hoàng đế rất là anh minh và Phật giáo mới bắt đầu phát triển, và đã có một người nữ là một bà hoàng đi tu và trở thành một vị thiền sư rất là lỗi lạc. Và mình đang nói về cái sự liên hệ, phẩm chất của bà liên hệ đến bài kệ này. Sau khi bà ngộ đạo với thiền sư Chân Không, trụ trì Hương Hải viện, thì tối ngày bà im lặng ít nói đó, không hề giảng kinh thuyết pháp gì cả. Và nếu có người tới hỏi bà tại sao bà trốn thinh sắc, có nghĩa là bà không có tiếp xúc với người, không có mở đạo tràng giải pháp, thì bà trả lời một câu là: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Tức là bà dẫn bốn câu kinh ở trong Kinh Kim Cang ra để trả lời là những người tham vấn với bà. Ý của câu đó nói cái gì? Tức là anh muốn tìm Phật, anh đừng có nhìn hình tướng bên ngoài. Anh muốn thể hội đạo, anh cũng đừng chạy theo kinh sách, anh đang quay về chính anh thôi. Cái chuyện không nói của tôi, không tiếp khách của tôi, anh không thể biết được tôi đang làm gì. Đừng có thấy như thế mà tưởng rằng tôi trốn kinh sách. Đừng có nghĩ tôi là cái người không có tiếp tăng độ chúng, hay là không có giáo hóa mà không có làm Phật sự. Tọa thiền là một Phật sự, im lặng là một Phật sự. Và đó là cái phong cách của bà. Và đây là cái bài kệ trước khi bà thị tịch. Bà viết là bài kệ này trước khi bà ra đi thôi. Và rất là ngon lành là không bệnh gì cả. Và viết ngày mình ra đi, xếp chân kiến già ngồi thở cái khì cái ra đi nhẹ tên, không phải đau hoàng quả như mình rồi. Viết di chúc lên di chúc xuống, rồi khóc lên khóc xuống, rồi mới chịu đi những đó rồi. Người xưa đi nhẹ lắm đó. Đó là chúng ta lượt ngang qua về cái hành trạng của bà, phẩm chất đời sống tu của bà nó liên hệ đến cái bài kệ này. Bây giờ chúng ta đi vô cái bài kệ này. Và nếu mà các vị thể ngộ được hai câu thôi, sinh già bệnh chết xưa nay lẽ thường thôi, thì đỡ buồn vô cùng, đỡ khổ sở vô cùng. Đâu cần học nhiều, thuộc hai câu thôi đủ làm ăn với thiên hạ rồi. Cái điều đầu tiên chúng ta đi vô cái bài kệ này, đó là ta bàn về cái nhìn của chúng ta. Chúng ta thử chiêm nghiệm cái nữ giới đối với đạo Phật như thế nào. Lâu nay mình chưa hề chia sẻ điều này cho nó sáng tỏ. Mình nhìn cản cản thì thưa các vị, dường như tôn giáo nào cũng kỳ thị nữ cả, và hầu như là như vậy. Nhưng mà cái điều chúng ta bàn đó là ta thử đọc vào kho tàng kinh điển của Đức Phật và dẫn chứng đôi điều về cái gia tài pháp bảo của Ngài để xác định lại là Đức Thế Tôn có kỳ thị nữ hay không. Và trước khi đi vô vấn đề này thì có vài điều mình chia sẻ với nhau. Thứ nhất là chúng ta thử lướt một cái nhìn rất nhẹ về văn hóa từng vùng có quy định. Mình đi hơi mênh mông một chút, quý vị chịu khó ngồi ngủ lên ngủ xuống nghe ha. Thưa đại chúng, là có những cái vùng văn hóa người ta trọng nam khinh nữ, và có những cái vùng văn hóa ngày xưa thì cái tính kỳ thị đó nó rất là ít. Văn hóa cổ, những cái vùng nông nghiệp dường như người ta không có kỳ thị nữ. Nữ nắm vai trò rất là quan trọng trong địa vị xã hội. Thế nhưng mà cái văn hóa của những cái vùng du mục, người ta coi thường nữ vô cùng, và cái giá trị người nữ rất là thấp. Mình đơn cử thôi. Ví dụ như văn hóa cổ của những cái vùng lúa nước, tức là vùng mà cái đời sống gắn liền với nông nghiệp, thu lượm cấy cày, nhất là những vùng lúa nước, thì các vị để ý là rất là nhiều cái miếu bảo người ta thờ bà, không ít tới thờ ông, phải không? Bà Chúa Liễu Hạnh, bà Chúa Thượng Ngàn, bà đen, bà đỏ, bà gì đầy cái miền Tây Nam Bộ, thưa bà không à, không phải ông. May mắn là có cái miễu ông Lê Văn Duyệt ở Sài Gòn thôi, chứ còn chúng ta tìm miễu ông rất là khó, mà miễu bà thì nhiều. Và cái điều đó nó nói cho chúng ta biết là quá khứ ấy, vai trò người đàn bà rất là quan trọng. Trên đất nước Trung Hoa cũng thế, thưa các vị, miền Nam Trung Hoa thời xưa cái vai trò người nữ rất là quan trọng trong gia đình, quyết định về mọi vấn đề. Và bây giờ rất là nhiều cái sắc tộc ít oi còn lại, thưa, người ta lấy họ mẹ, người đàn bà có chủ quyền giống như người đàn ông. Trong những buôn làng trên vùng Bắc Mê Thuộc, như có những dân tộc Cờ Ho, Mạ, vân vân, đàn bà đi cưới chồng, chồng không đi cưới cô ta. Và nói như thế mình nghe mình cười, nói cưới chồng thì đỡ tốn kém cho người đàn ông, thưa không phải. Cái quyền của người đàn bà rất là lớn. Bà mà không ưa bà thôi rồi thì cái anh chàng đó đừng hòng kiếm được cô vợ trong cái buôn làng mất công, bà đuổi đi. Và bà cưới có nghĩa là về lấy họ, con cái lấy họ của bà là một. Sáng thì bà đi, bà dắt rựa và đi trước, ông chồng phải đại con phía sau thôi, đi theo sau thôi. Cái quyền uy còn rất là lớn. Đó là những cái buôn làng dân tộc thiểu số, cái cơ chế mẫu hệ nó vẫn còn. Thế nhưng mà những cái vùng văn hóa du mục, người ta chăn bắt, người ta dành những cánh đồng cỏ như miền Bắc Trung Hoa, thì cái yêu sách đặt ra đó là những con người khỏe mạnh, bắn cung được nè, giết người được nè, đấu vật với nhau được nè, để dành những đồng cỏ, dành những cái đàn thú chăn nuôi. Và cái vùng văn hóa và đời sống như thế, nó quy định là những người càng khỏe mạnh thì càng làm chủ của đời sống và làm chủ trong gia đình là một. Rồi dần dần nó lan rộng ra, làm chủ cả một buôn làng, rồi lần lần nó nhân lên, nó mở rộng lên thành một quốc gia. Cho nên cái văn hóa miền Bắc đa phần nó đi vào cái cơ chế phụ hệ, văn hóa của miền Nam, những cái vùng nông nghiệp lúa nước thì nó đi vào cơ chế mẫu hệ. Và từ cái điều này chúng ta nhìn thì thưa, nó có cái nguồn gốc từ xa xưa, cho nên những cái vùng châu Âu vân vân cũng đều đi theo cái cơ chế phụ hệ. Và hai cái quốc gia mà cái nền văn minh nó rất là nặng nề về cái tính chất kỳ thị nữ, một là vùng văn hóa Trung Hoa, hai là vùng văn hóa Ấn Độ. Thưa các vị, bây giờ cái hiện tình của đất nước Trung Hoa, người ta quy định là mỗi gia đình chỉ có một con thôi. Thế là cái tình trạng thảm thương nó xảy ra, đó là người ta giết những em bé gái khi nó tượng hình trong bụng. Họ khám phá ra là cái kỹ thuật siêu âm bây giờ đó, họ khám phá ra là có mang em bé gái là họ phá thai thôi. Nhưng mà tương đối cái sự tàn nhẫn nó còn ít hơn là Ấn Độ. Ấn Độ, thưa các vị, từ quá khứ cách nay 2.500 năm cho tới hôm nay, cái sự kỳ thị của nữ vẫn còn rất là nặng nề. Thời Đức Thế Tôn tại triền là người nữ, trong cái quy định và phân chia của xã hội Ấn Độ thời đó, người ta quy định là những người đàn bà, cái giá trị nó rất là thấp. Người ta tính cái giá trị của người đàn bà nó không hơn cái đàn gia súc là mấy. Người ta có quyền bỏ tiền ra mua về. Và người đàn bà mà đáng gọi là những người có phẩm chất của xã hội đó là khi chồng chết, thiêu xác chồng, người đàn bà phải nhào theo đống lửa thiêu xác chồng chết theo. Và nếu không thì họ cũng đẩy vô cho chết luôn à. Ngày xưa nó là như thế. Và cái điều kỳ thị đó nó kéo dài luôn tới bây giờ. Nếu các vị có đọc những cái trang truyện người ta viết về xã hội Ấn Độ đó, các vị thấy bây giờ nó vẫn còn. Có những cái tình trạng mà người ta cưới cô gái về, cái của hồi môn của người đàn bà mà ít á, thì gia đình nhà chồng rất là khi dễ. Và có khi cả một cái nhóm gia đình của bên chồng, người ta thù hận người đàn bà kia, cô gái kia, có khi người ta đốt chết. Các vị biết là Ấn Độ dấn cái tấm sari rất là dài, nhiều thước lắm, năm mười mấy thước à. Cho nên nó chỉ cần đẩy vô lửa là chết cháy à. Và thưa kiện không được. Và cái tình trạng kỳ thị coi thường nữ giới đã có mặt từ ngày xưa tới bây giờ, là cái tình trạng giết những em bé sơ sinh nó vẫn còn tàn nhẫn vô cùng. Mình thấy Trung Quốc đã tàn nhẫn rồi, nhưng mà chúng ta đọc vào Ấn Độ thì thấy nó nhẫn tâm còn hơn nữa. Tại vì sao? Thưa các vị, điều thứ nhất là nếu một em bé gái mà ra đời thì thưa mỗi lần gả cái củ hồi môn nặng lắm. Nếu củ hồi môn không nhiều á thì cái sự bất hạnh nó xảy ra với đứa con của mình, gia đình nhà chồng rất là khi dễ. Của hồi môn mà đủ giàu có thì người ta nể trọng, kính trọng, nể vì đời sống con mình còn có chút hạnh phúc. Không có của hồi môn về, gia đình chồng nó coi thường, nó hành hạ, nó đọa đày chịu không nổi. Cho nên bắt buộc là người ta sinh một đứa em gái, gia đình khá thì họ còn để nó sống. Mà nếu gia đình nghèo á thì họ chỉ cần tặng cho cái bà mụ một chai rượu thôi các vị, là bà đắp một cái khăn ướt lên mũi nó là nó không thể sống được. Cái chuyện này bây giờ vẫn còn, rất là tội nghiệp. Quá khứ 2.500 năm lúc Đức Thế Tôn còn tại triền, ta thử hình dung là cái sự kỳ thị coi thường nữ giới nó nặng nề hơn bây giờ rất là nhiều. Và chưa hề có một tôn giáo nào cho người nữ đi tu cả, chưa hề. Và ngay bây giờ thưa các vị, trong truyền thống Kitô sinh ra từ châu Âu hay là trên nước Mỹ này, là những quốc gia người ta đặt nặng vấn đề nam nữ bình quyền ấy, vậy mà các vị thử nhìn cái chưa có một nữ tu nào được tấn phong làm linh mục. Linh mục phải là người nam thôi, người nữ chưa hề. Và mình thử nhìn một vòng từ các truyền thống văn hóa coi thường nữ giới, kỳ thị nữ giới, rồi mình thử nhìn lại, các vị thấy đạo Phật rõ ràng là thưa Đức Thế Tôn là người cách mạng duy nhất có mặt trên hành tinh này, là một tôn giáo đặc biệt đặt vai trò của người nữ lên cao thôi. Đó là cái điều chúng ta thử nhìn vào những vùng văn hóa, rồi ta lướt mắt nhìn vào các cái truyền thống tôn giáo. Rồi bây giờ cái điều thứ ba chúng ta chia sẻ về cái nhìn của đạo Phật đối với nữ giới. Việt Nam có một người ảnh làm đại sứ bên Ấn Độ, mình quên mất cái tên rồi. Anh viết những cái chuyện rất là thực tiễn về xã hội Ấn Độ, những câu chuyện thương tâm lắm, mà đó là những chuyện thực của xã hội Ấn Độ bây giờ vẫn còn. Và thưa các vị là cái tình trạng của Trung Quốc xảy ra như thế thì nó mất cân bằng về, nó rất là mất cân bằng về sự phát triển của dân số. Các vị thử hình dung là trong vòng chừng 20 năm nữa thôi thì cái sự mất cân bằng về người nữ nó rất là nặng nề, rất là nghiêm trọng trên đất nước Trung Quốc. Bây giờ thì đã có những cái pháp lệnh của chính phủ ra lệnh là không được siêu âm để biết là em bé nam hay nữ, và không được quyền phá thai. Thế nhưng mà việc đó là cái luật lệ ban hành, thế nhưng mà nó thấm vào tâm thức người dân thưa rất là khó, và nó làm cho người ta có một cái quan niệm đừng kỳ thị cũng không có dễ đâu. Người ta luôn kỳ thị nam nữ à, luôn nhắc nam biết hữu, thập nữ biết vô. Cái câu đó là cái câu mà hầu như bất cứ người Trung Hoa nào cũng thuộc cả, rất là kỳ thị. Và người Việt Nam chúng ta thưa các vị cũng thấm cái chất văn hóa này trong tâm thức đậm lắm, khó rửa vô cùng. Mình đến đất nước này mình sinh sống thưa các vị, Trong cái điều kiện sinh hoạt nó công nghiệp chứ nó không phải nông nghiệp như ngày xưa. Công nghiệp có nghĩa là người đàn bà trên vùng đất này lái xe ra đường như những người đàn ông, đi vào công sở làm như những người đàn ông, leo vào những cái địa vị xã hội có khi rất là cao. Thế nhưng mà hầu như toàn bộ những cái bất hạnh xảy ra trong những gia đình Việt Nam rất là lớn. Bất hạnh ở chỗ là nếu người vợ kia có cái trình độ tri thức rất là cao, có địa vị xã hội cao, lương tiền cao, mà anh chồng thì cái trình độ tri thức nó hạn chế là một, lương tiền thấp là hai, Thế thì cái khoảng cách của gia đình, khoảng cách giữa chồng và vợ lần lần nó xa hơn. Cái sự mặc cảm của ảnh nó tạo thành cái khoảng cách, và đến cuối cùng thì cái sự chia tay nó xảy ra, đổ vỡ đời sống gia đình xảy ra. Đó là một trường hợp, nó tương đối là nó tương đối xảy ra nhưng mà ít thê thảm. Có những trường hợp xảy ra rất là thê thảm ở đất nước chúng ta hay là ở nơi này. Thưa các vị, có những người đàn bà gắn cuộc đời mình vào người chồng mà phải cái anh chồng nát rượu và bạc bài. Anh về, anh kháo tiền, không có anh đập cho một trận. Và anh có quyền vung vãi đời sống, sống rất ư là phóng đãng. Có khi anh có quyền làm mọi việc hư hỏng trên trần gian, nhưng mà anh cũng có một cái quyền đặc biệt là về anh hành hạ chị vợ tới nơi tới chốn. Cái chuyện này nó xảy ra trong xã hội chúng ta rất là nhiều, và trên đất nước này thứ cũng có các vị, chứ không phải thiếu đâu. Đa phần là những gia đình của người Việt chúng ta. Cái kiến thức của ta, cái cố chấp của chúng ta về vấn đề kỳ thị nam nữ, coi thường nữ giới, nó rất là nặng, khó rửa vô cùng, khó gột vô cùng. Các vị hỏi hết những người đàn ông Việt Nam, các vị thấy điều này nó gắn liền với tâm thức của họ. Coi thường người nữ, coi người nữ là một phụ tùng của mình, phải lệ thuộc hẳn vào mình. Cái ngôn ngữ bình thường là thâm căn cố đế đó, nó sâu trong tâm thức của chúng ta lắm. Do vì cái chất văn hóa của từng vùng nó quy định như vậy, cho nên mình sinh trong cái vùng đó, bố mình đã như thế, ông của mình như thế. Ngay cái ngày đầu khi mới rước cô vợ về là bố đã dạy, mẹ đã dạy là dạy con dạy thở còn thơ, dạy vợ thì dạy thở ban sơ mới về, phải đánh nó vài bạt tay dằn mặt trước khi nó vô nhà đó con. Và anh con trai nào mà nghe lời vợ thì đổ nợ, mất lòng với bà mẹ mình vô cùng. Và thưa các vị, cái bất hạnh, cái phân hóa, cái mít lòng, cái thù hận giữa mẹ chồng và nàng dâu, cái điều gì nó muôn đời. Muôn đời nó có mặt trong tâm thức của người Á Châu. Rất là kỳ lạ. Đó là đôi điều về văn hóa vùng nó quy định như vậy. Rồi nó quy định luôn cái sinh hoạt của mọi tôn giáo sinh ra từ những cái vùng Đông Nam Á. Không có một tôn giáo nào vượt thoát cái đặc chất quy định của văn hóa vùng này cả các vị. Hiện tại bây giờ như Hindu, Jaina, tức là những cái tôn giáo có mặt trên đất nước Ấn Độ, đều có một cái nhìn rất là kỳ thị nữ giới, y như ngày xưa cách nay 2.500 năm, 3.000 năm, không đổi thay gì cả. Và đạo Phật, thưa các vị, Đức Thế Tôn lúc còn tại điện thì cái nhìn về nữ giới khác. Thế mà sau khi Đức Thế Tôn niết bàn, đạo Phật có cơ hội trải vào các quốc gia như Miến Điện, như Tích Lan, vân vân. Đầu tiên giáo đoàn của Đức Thế Tôn còn có ni. Thế nhưng mà vì một cái lý do chiến tranh hoạn họa vân vân, ni giới không còn có mặt trên những quốc gia Phật giáo Nam Phương. Bây giờ dòng chảy đó bị cắt đứt luôn, không hề có giáo đoàn ni chúng của các quốc gia Phật giáo Nam truyền như Miến Điện nè, Tích Lan nè, Lào nè, Campuchia nè. Các vị tu chỉ được gọi là những người cư sĩ thôi, áo trắng thôi, bạch y thôi, cạo tóc tu thôi, chứ không có được thọ tỳ kheo giới giống như truyền thống Bắc Tông. Và cái văn hóa nó phổ biến trong xã hội đến nỗi là lên thi cơ rồi mà người ta có một cái chỗ rất là ưu ái dành cho quý thầy ngồi phía trước vậy. Có những thầy Việt Nam, thầy không có biết cái văn hóa của những quốc gia Phật giáo Nam truyền, thầy muốn hỏi cái điều gì đó, thầy lại thầy vỗ vai, thầy kiều cái cô tiếp viên hàng không đó, là cổ sợ rối rít lên, cổ lại gần chết để sám hối. Và thưa các vị, cái sự kỳ thị nó rất là nặng nề những quốc gia Phật giáo Nam truyền. Đó là đôi điều mình chia sẻ để các vị thấy là cái chất văn hóa này nó quy định rất là nặng nề, nó đi vào tôn giáo. Và thế giới hiện tại người ta đã thay đổi cái nhìn nó rất là phóng đãng. Thế nhưng mà đối với dân tộc Á Châu, cái quy định tâm thức này nó vẫn còn rất là nặng nề. Không có một người lãnh đạo nào của Việt Nam mà hài lòng với chuyện là mình chỉ có hai đứa con gái, không có chú con trai nào cả. Trong khi đó thì thưa các vị nhìn chính phủ Mỹ,
chính phủ mới, ví dụ Obama đó, ông đâu có đứa con trai nào, gái không, và rất là tự hào về những đứa con gái của mình. Và thưa các vị là đâu có giống như tâm thức của người Việt chúng ta. Đó là điều các vị thấy là đất nước Tây Phương nó rộng hơn, tâm thức nó mở hơn, khác với chúng ta rất là nhiều. Mình nói một vòng như thế để được trở lại vấn đề chúng ta muốn nói là Đạo Phật nhìn về nữ giới. Mình nói về cái nhìn của Phật giáo hiện tại trước đã. Rồi mình mới đi ngược thời gian nhìn trở lại quá khứ để nói về cái nhìn của Đức Thế Tôn và cái nhìn khai phóng của Đức Phật ngày xưa. Để rồi các vị nếu có lỡ có cái tâm thức mà kỳ thị nữ giới, mình lấy nó ra. Chứ thôi chúng ta cứ mắc cái bệnh trời cho của văn hóa vùng nó quy định, chúng ta rất là vụng về trong cách hành xử. Và thưa các vị là mình mới vừa đọc một cái thông tin của một thầy Đài Loan viết về ni giới Đài Loan. Họ đang có một cái yêu cầu là bỏ đi bát kính pháp của ni đối với tăng. Và xem ra thì một số quý thầy, nhất là quý thầy lớn, không có hài lòng lắm về cái chuyện bát kính pháp là một quy chế ngày xưa Đức Thế Tôn đặt ra để cho ni đoàn tuân theo đó và là giữ gìn cái pháp quy đối với tăng giới. Đại khái trong bát kính pháp đó là điều thứ nhất là một sư cô, một ni sư hạ lạp 80 là tỳ kheo ni đó không có quyền chỉ lỗi của một thầy tỳ kheo tăng. Tôi không phải là ni cho nên tôi cũng không học, tôi chỉ đọc lón thón năm ba điều đại khái là những cái quy định về lễ nghi cung cách đối với chư tăng. Và bây giờ ni giới của Đài Loan họ đang vận động để bỏ đi bát kính pháp. Và thấy cái điều đó nó rất là bất bình đẳng. Thứ hai nữa, nó có cái gì rất là kỳ thị. Thứ ba nữa, nó không đáp ứng được cái nhu cầu phát triển của xã hội và tâm thức của xã hội đương thời, cho nên họ vận động để loại trừ nó đi. Đó là trên cái lĩnh vực tư tưởng mà nói. Và người ta nghiên cứu sâu hơn trong cái lĩnh vực xã hội đời thường mà nói thì thưa các vị là rõ ràng là hiện tại giờ trên đất nước, trên cái đảo quốc bé nhỏ của Đài Loan đó, thì cái sự phát triển lớn lao đóng góp cho nhiều lĩnh vực đạo Phật phát triển là ni chứ không phải tăng. Ví dụ như đệ tử của ngài Ấn Thuận, một ni sư nổi tiếng là ni sư Chứng Nghiêm. Các vị nghe ni sư Chứng Nghiêm nhé hả? Cái hội từ tế của ni sư thưa các vị là có mặt hầu hết trên thế giới này, chứ không phải một chỗ Đài Loan thôi. Và bà tổ chức một cái học viện, một cái trường y học. Và nó thứ nhất là cái trường y học đó, cái đầu vào cũng như đầu ra nó là một cái mảng rất là liền lạc như thế này. Mình nói thế có đủ dễ hiểu không? Tức là thu nhận sinh viên vào học y khoa 7 năm, 10 năm gì đó, tốt nghiệp rồi ra thì sẽ có những cái nơi chốn để những người tốt nghiệp bác sĩ kia phục vụ. Và cái tổ chức của bà nó liên mạch một vòng tròn thế này, mà một cái con người dường như năm nay chắc chừng 60 ngoài thôi, 60 ngoài 70 gì đó thôi. Và cái người mà vận động để tổ chức hủy bỏ bát kính pháp đó là ni sư Chiếu Huệ, tức là cũng đệ tử ngài Ấn Thuận mà người làm việc dưới chân của ni sư Chứng Nghiêm. Đó là về cái lĩnh vực tổ chức trường lớp thôi. Rồi tổ chức từ thiện, thưa các vị là bất cứ nơi nào trên hành tinh này mà có động đất, thiên tai, hoạn họa, đói kém, lũ lụt thì có cái đoàn từ tế của ni sư Chứng Nghiêm tới liền, bỏ ra hàng trăm triệu nọ, trăm triệu kia cứu trợ liền. Điều thứ ba nữa là ni sư tổ chức những cái lớp học Phật Pháp cho ni giới của Đài Loan, bây giờ không thua kém bất cứ ai cả. Về cơ sở vật chất, về công tác từ thiện, về công trình giáo dục, về công trình làm đạo, công trình văn hóa vân vân, mọi lĩnh vực đều cực kỳ giỏi. Và một nhóm thứ hai, thưa các vị là đệ tử ngài Tinh Vân. Thưa cái Tây Lai Tự ở gần chúng ta nhắc đây, thưa các vị, trụ trì đó là ni chứ không phải tăng ạ. Là người điều hành toàn bộ cái sinh hoạt của Tây Lai Tự là ni ạ. Và xa bên kia, bên trời Tân Tây Lan, bên trời Úc thì có một cái chùa Trung Thiên Tự. Tôi có coi trong cái tạp chí thì tôi thấy cái sư cô mà chủ trì đó trẻ măng à, mặt bún là sữa. Và cô tên là Eli, rất là trẻ. Và một mình điều hành một cái trung tâm rất là lớn ở bên Úc. Cái chùa nó cũng không kém gì Tay Lai Tự cả. Và nhìn chung cái công trình văn hóa của Ngài Tinh Vân á, cái công trình văn hóa như là một cái bộ Phật Quang Đại Từ Điển, đó là Hy Sư Từ Di và cùng một nhóm đi chủ trương để làm cái bộ Phật Quang Đại Từ Điển. Và thưa các vị, nếu các vị đi vào cái lĩnh vực văn học thì các vị thấy là người ta đã tuyển ra từ Phật học Đại Từ Điển của Trung Hoa ngày xưa, rồi Phật học từ điển thực dụng của Đinh Phúc Bảo, và rất là nhiều bộ từ điển để hình thành Phật Quang Đại Từ Điển. Ở Việt Nam dịch xong bộ đó đã đóng góp cho cái công trình Phật học rất là lớn lao. Và mình nói một vòng như thế để quy lại một điều, thưa các vị, là ni chúng của Đài Loan bây giờ vận động để được bình đẳng với chư tăng, do vì thứ nhất là về lĩnh vực tài họ có tài, thứ hai là về lĩnh vực phẩm chất đạo hạnh, về đạo đức tu tập họ có phẩm chất đạo đức, có đạo hạnh tu tập. Về cái lĩnh vực giới hạnh thanh tịnh, họ rất là thanh tịnh, rất là trang nghiêm, không có lạng quạng gì cả, rất là đáng nể trọng trong xã hội. Hai điều tài ba là một, phẩm chất đạo đức là hai. Và cái khuynh hướng của xã hội bây giờ là càng ngày người ta càng đi đến công nhận cái vai trò của người đàn bà rất là quan trọng trong xã hội, đóng góp về nhiều lĩnh vực. Cho nên họ đã đi cái bước đầu tiên vận động để được bình đẳng với chư tăng. Đó là mình nói về cái hiện tình của Đạo Phật hiện tại khi nhìn về nữ giới. Đã nói được chưa? Thưa chưa, mình chỉ nói một phía là phái nữ đang vận động, nhưng mà nhìn chung thì chư tăng, cái tâm thức kỳ thị, cái văn hóa vùng ảnh hưởng cũng còn rất là nặng. Cho nên khi nhìn vấn đề này, đại khái là họ cũng có một cái nhìn là không mấy hài lòng với cái công trình vận động bình đẳng là loại trừ Bát Kinh Pháp của Ni. Và nếu cái bài này được các thầy lớn, nhất là những vị luật sư hay các vị hòa thượng lớn mà đọc, khi biết rằng Ni giới đang vận động để bỏ đi Bát Kinh Pháp, thì họ cũng một mực không hài lòng. Pháp chế của Phật ngày xưa như thế, mà bây giờ dù Ni có phát triển thế mấy đi nữa, nhưng mà các ngài cũng không thể bằng lòng với cái chuyện là các vị bỏ đi Bát Kinh Pháp, các vị đòi bình đẳng với chư tăng, các vị có tài, có đức hạnh, các vị cũng không được quyền làm như thế. Đó là cái nhìn rất là cứng nhắc của các vị thầy lớn của chúng ta. Đó là mình nói cái hiện tình hiện tại khi chúng ta có cái nhìn về nữ giới. Và ngay bản thân của các vị ở nơi đây, khi mà nghe nói là trong cái xã hội phát triển như xã hội Mỹ, các bà phải có cái quyền bình đẳng ngang với mình, các vị cũng không thấy hài lòng chút nào cả. Thực tế nó là như vậy. Mình không thể là trọng cái người hôn phối của mình, coi đó là những người bạn cùng chia sẻ những cái khó khăn và bình đẳng trong vấn đề cư xử với nhau, mình cũng cảm thấy cái điều đó nó không hợp lý. Tâm thức của người Việt Nam chúng ta là như vậy, tâm thức của người Trung Hoa cũng như thế, tâm thức của người Nhật Bản, Triều Tiên cũng giống như vậy thôi. Tức là cái văn hóa của vùng đó nó quy định như vậy. Trong khi Mỹ nó thoáng hơn, Mỹ dẫn đầu trong mọi lĩnh vực. Cái lĩnh vực kỳ thị, thưa các vị, chưa từng có một quốc gia nào xảy ra cái chuyện có một anh da đen mà lên làm tổng thống cả. Châu Âu nó là cái nơi phát triển văn minh đầu tiên. Thế nhưng mà đừng hòng có một anh nào di dân mà đến Pháp, đến Anh, đến Hà Lan hay là đến bất cứ quốc gia nào của châu Âu mà có thể làm thủ tướng, làm chính phủ được cả. Duy nhất chỉ có đất nước Mỹ này kỳ lạ như vậy thôi. Họ có thể chấp nhận được những cái thay đổi triệt để từ căn nguyên. Họ nói được, họ làm được. Họ kêu bình đẳng, không kỳ thị là dần dần cái điều đó nó tới rồi. Thế thì thưa các vị, nhìn chung thì với cái xã hội này, tâm thức của chúng ta mà không có gột được cái sự kỳ thị nam nữ, coi thường nữ giới, đánh giá họ thấp, ngang với giá trị của những cái đàn gia súc giống như ngày xưa Ấn Độ đã từng làm, Trung Hoa đã từng làm. Thế thì nó lạc hậu vô cùng. Nó không phải là con người sinh ra trong cái vùng đất văn minh và tiến bộ. Tâm thức chúng ta nó hẹp hòi, cô cứng, và nó có một chút tàn nhẫn, ác độc. Đúng nó là như vậy. Mình thử nhìn cái tình trạng giết trẻ em rồi mình thấy điều của mình suy nghĩ đó, nó đóng góp một phần cái sự tàn nhẫn của con người. Không biết mình nói nó có đụng chạm nhau hay không, nhưng mà theo mình nhìn thấy như vậy các vị. Cái điều thứ hai thưa các vị là chúng ta lui về quá khứ, ta thử khảo sát lại kho tàng chánh pháp của Phật để có thể khám phá được cái nhìn của Đức Thế Tôn ngày xưa đối với nữ giới. Thông thường hiện tại khi mà nói đến Bát Kinh Pháp, nói đến giá trị của người nữ, thì chúng ta thường vận dụng cái điều là Đức Thế Tôn ngày xưa A Nan phải ba lần xin phép Đức Thế Tôn mới cho bà Mahabhasabade, tức là Kiều Đàm Di Mẫu, xuất gia. Trước khi xuất gia thì Đức Thế Tôn bàn với ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên là trường hợp như các bà Hoàng bà Phi đó xin xuất gia thì chúng ta nên tổ chức như thế nào. Các thầy cùng tập trung họp lại là nên có Bát Kinh Pháp để cho các bà bằng lòng theo cái quy chế Bát Kinh Pháp thì được phép xuất gia làm tỳ kheo ni, thành lập một cái ni đoàn xuất sĩ riêng ngang với tăng giới. Và thế là cái điều này được các thầy và kể cả truyền thống trong quá khứ cho tới hôm nay vận dụng là các bà nhất định là phải giữ gìn Bát Kinh Pháp. Trong khi đó nếu mình nhìn lại quá khứ lịch sử trong cái điều kiện, trong cái hoàn cảnh như thế thì thưa các vị, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn phải chế ra Bát Kinh Pháp không có nghĩa là ngăn trở không cho người nữ xuất gia, mà có nghĩa là gì? Có nghĩa là đây là cái cánh cửa phương tiện đặt ra, mở cho các vị cái cánh cửa để đi vào pháp chế của Như Lai, trở thành một ni đoàn. Hai điều này nó khác nhau. Mình có quan niệm là đặt ra như vậy để ngăn, nhưng mà không biết rằng cái ảnh hưởng xã hội rất là lớn là một nè. Các tôn giáo khác họ vô cùng kỳ thị đạo Phật là hai nè. Nhất là cái truyền thống văn hóa Ấn Độ nó rất là nặng nề, nó đè nặng lên tâm thức của con người. Thế thì muốn nâng đỡ giá trị giới tính của người nữ, muốn nâng đỡ giá trị của nữ giới, Đức Thế Tôn không có làm cách gì khác được bằng cái con đường là mở ra cánh cửa phương tiện có 8 cái Bát Kinh Pháp để chấp nhận các vị đi vào, chứ không có nghĩa là Bát Kinh Pháp như một rào chắn loại trừ nữ giới. Đây là những nấc thang để các vị có thể bước vào và được bảo vệ bằng Bát Kinh Pháp, bảo vệ được với ngoại đạo chỉ trích đạo Phật, bảo vệ với truyền thống luân lý và văn hóa của Ấn Độ quy định và coi thường. Các vị hiểu điều mình chia sẻ chứ hả? Nó là một cái nấc thang để đưa người nữ từ cái vị trí bị coi thường, bị khinh chê, bị quỷ nhục, bị chà đạp, bước vào cái tăng đoàn của Đức Thế Tôn, trở thành những vị nữ khắc sĩ tu tập phạm hạnh. Đó là điều thứ nhất trên cái lĩnh vực tư tưởng mà nhìn. Điều thứ hai thưa các vị là nhìn vào đời sống hiện thực. Trong những lần ngài A Nan cư thỉnh thì Đức Thế Tôn có trả lời rất là hay. A Nan nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, người nữ có khả năng chứng được thánh hoa là hắn không? Thế Tôn nói: người nữ tu tập đúng chánh pháp chứng được thánh hoa là hắn không khác gì nam giới cả. Thế thì tự trong phẩm chất của mỗi con người đều có cái Phật chất mà chúng ta tu thì có thể thành đạt được chất Phật. Đức Phật không hề nói là người nữ tu không chứng thánh đâu, không hề có. Và Đức Thế Tôn cũng không nói là người nữ chỉ có mỗi một việc là bố thí, cúng dường, cầu phước sinh thiên mà tu tập là cái chuyện không bao giờ đạt được, không hề có. Chúng ta khảo sát toàn bộ kinh văn thì thấy Đức Thế Tôn đặt cái giá trị tu chứng của người nữ ngang với nam giới. Và điều thứ ba thưa các vị, chúng ta đọc vào Trưởng Lão Ni Kệ thì các vị sẽ thấy là có rất là nhiều ni sư ngày xưa hiện thời chứng thánh quả A-la-hán và cũng ra đi một cách tự tại giống như các thầy không khác. Bà Yajudala, bà ra đi trước khi Đức Thế Tôn Niết Bàn. Bà chứng thánh quả A-la-hán rồi thì bà ra đi. Tỳ kheo ni Khê Ma và kể cả bà Kiều Đàm Nhi, thưa các vị, đều là những vị tỳ kheo ni lỗi lạc. Và một người thần thông không kém gì một Kiền Liên, đó là Liên Hoa Sắc Tỳ Kheo Ni. Bà vốn là một kỹ nữ, thế mà bà xuất gia thì thời gian không qua lâu và chứng thánh hoa là hán. Thì thưa các vị, là nhìn chung thì giá trị của người nữ chưa có một tôn giáo nào như đạo Phật đã nâng cao các vị trong giáo đoàn Tỳ Kheo Ni cả. Cả một cái truyền thống dài của nhiều tôn giáo, người ta tính ra ở Ấn Độ có khoảng những 3.000 tôn giáo chứ không phải là một. Và chưa hề có một tôn giáo nào đặt cái vai trò người nữ giống như là giáo lý đạo Phật đã đặt vai trò người nữ. Người ta chưa hề công nhận được giá trị tâm linh, giá trị đời sống, đạo đức của người nữ như trong giáo lý đạo Phật đã từng đề ra. Và mình đọc vào Trưởng lão Tăng Kệ, Trưởng lão Ni Kệ thì các vị thấy là nhiều ni sư chứng thánh quả lưu lại những cái bài thi kệ trước khi nhập Niết Bàn. Có những bài thưa không kém gì các vị thiền sư Trung Hoa cả. Đó là về cái phẩm chất tu học mà chúng ta nhìn thì rõ ràng là cái nhìn của Đức Thế Tôn trong gia tài giáo pháp của Ngài. Ta có thể dẫn ra hàng trăm chuyện để chứng minh là cái nhìn của đạo Phật chưa hề kỳ thị nữ giới. Thế nhưng có một góc chúng ta bàn ở đây là thế này. Có những lần A Nan thưa thỉnh, Đức Thế Tôn có nói những cái khả năng yếu kém của người nữ về cái khả năng tu tập. Người nữ có những cái đặc tính yếu kém hơn nam, và khi tu tập khắc phục được những cái nhược điểm này của cơ chế thân thể thì người đó chứng quả thánh rất là dễ. Cái yếu kém của người nữ đầu tiên là nhẹ dạ dễ tin. Ai nói ngọt ngọt thì tin ngay, không biết có đúng không, dễ tin. Trực giác rất là bén nhạy, thế nhưng mà chỉ có khởi phát niềm tin thì dễ, nhưng mà niềm tin khởi phát mà trí tuệ rất ít, cho nên dễ lung lay là một, dễ đi vào cái sự cuồng tín là hai, dễ đổ vỡ niềm tin là ba. Trong khi nam giới thì họ có một cái điều kiện khá hơn, đó là họ phát triển trí tuệ, cho nên niềm tin của họ rất là khó lay chuyển. Nếu họ đã tin, họ tin Phật pháp rồi, thưa các vị, cái niềm tin đó nó cứng chắc vô cùng, do nó lọc qua cái màn của trí tuệ, cho nên không có gì làm đổ vỡ họ cả. Họ phát tâm lành tu tập quy y Tam Bảo rồi, dù cho ông thầy đó mà phạm hạnh thiếu khuyết, phẩm chất đạo đức không có, thế nhưng mà họ tin Phật, chứ không có nghĩa là họ gắn cái đời sống họ vào ông thầy. Cái niềm tin của họ khi họ khởi phát là rất là cứng, rất là vững, nó không có bị lung lay do cảm tính. Còn người nữ có cái bệnh là cảm tính thì nhiều hơn trí tuệ, gọi là phát triển về yếu tố tình cảm, cho nên đến với đạo, thương đạo, tu tập có khi cũng đòi hỏi tình cảm nữa. Dỗ về, da vuốt, dịu ngọt thì tu, còn nói nặng một lời thì thưa quay lưng lại không buồn tu nữa. Cái đó là cái phẩm chất rất là tất nhiên của các cô thôi à. Cái yếu kém này nếu mà chúng ta khắc phục được thì thưa các vị, chúng ta tu rất là dễ. Đó là cái mặt yếu kém ban đầu. Các vị có không mà cười có vẻ, có vẻ đồng thuận nhau quá vậy. Cái này có chứ ha, không có cháu cãi. Thầy Phước Tịnh dạy học mà năn nỉ thì học chơi, còn mà nói kiểu nặng lời, kiểu thiền sư thì đừng học, ở nhà ngủ cho khỏe, học làm chi, ví dụ vậy. Cái thứ hai thưa các vị, nó cũng là cái hạn chế tất nhiên cho nữ phái khó tu khó tiến đạo, cũng bắt nguồn từ cái sự nhạy cảm của các vị. Người nữ do cái cấu trúc của cơ thể nó rất là nhạy cảm, cho nên trung bình thì vào cái tuổi mà các vị còn thanh xuân cho tới cái tuổi trung niên á, cơ thể của các vị nó chuyển biến như sóng chiều, nó lên nó xuống từng tháng một. Cho nên khi cơ thể mình lên thì mình hưng phấn, khi cơ thể mình xuống thì tâm thức mình cũng chìm theo. Cái điều này nó cũng hạn chế cái công phu thiền quán. Còn nam thì thưa các vị, cơ thể họ nó không có bén nhạy cái kiểu đó, nó không có lên xuống theo sóng chiều đâu. Cho nên thưa các vị, cái ưu ái về cơ thể đời sống của họ nó khiến cho họ có một cái sức tiến, có một cái khả năng phát triển trí tuệ nó đều đặn hơn chúng ta. Chúng ta thì khi thì cuồng cuộn ham tu, khi thì u buồn mỏi mệt chán đời, chắc có chứ ha. Rõ ràng điều này thôi. Cho nên cái hạn chế về sinh lý, về tâm lý nó phối hợp với nhau, nó làm thành cái sự trở ngại cho con đường thành tựu thánh quả của các vị. Và Đức Thế Tôn khai triển điều này để làm gì? Thưa, không phải kỳ thị, mà nói những cái nhược điểm của các vị để các vị khắc phục mà có thể chứng nghiệm được thánh quả hiện tiền. Cho nên nhìn chung lại, từ hiện tại cho tới quá khứ trong kho tàng kinh điển của Đức Phật và sử liệu để đối chứng, thì thưa các vị, Phật giáo chưa hề kỳ thị nữ giới, chưa hề coi thường nữ giới. Nếu chúng ta vận dụng văn học của Phật giáo nguyên thủy thì thấy có những lần Đức Thế Tôn nói với vua A Xà Thế, khi A Xà Thế nghe tin là hoàng hậu vừa sinh một công chúa, ông rất là buồn. Thế Tôn nói: bệ hạ à, có khi một người nữ rất là tốt, người đàn bà đó giúp chồng điều lý một quốc gia, người đàn bà đó có thể sinh ra cho bệ hạ những ông vua. Thưa, trên hành tinh này không có người đàn bà thì thế giới này làm gì mấy ông nào ông mà sinh được con đâu. Thưa các vị, dường như có một lúc bên Đức á, nơi nào đó, các bà nổi cơn lên thách thức là các ông có giỏi thì các ông sinh con đi. Và thưa, nói như thế để quy chiếu lại một điều, thưa các vị, cái điều mình nhắc lại đây là trong gia tài giáo lý đạo Phật, ngài Đức Thế Tôn còn tại tiền và luôn cả một cái dòng giải rất là dài cho tới hôm nay, đối với cái nền tảng căn bản của đạo Phật thì chưa hề kỳ thị nữ giới. Nếu có đặt ra những vấn đề như Đức Thế Tôn chê trách người nữ thế này thế nọ thế kia và nói những cái nhược điểm của người nữ để người nữ phấn đấu vượt ngang qua những cái nhược điểm ấy và chứng được thánh quả, chứng được niết bàn, chứng được giải thoát mà thôi, chứ không hề kỳ thị, không hề coi thường. Và nếu mình dừng ngang đây để nhìn đánh giá đạo Phật thì thưa, đạo Phật là đạo gì? Rất ư là tiến bộ các vị. Ngay từ 2500 năm trước, trong một hoàn cảnh xã hội người ta cực kỳ kỳ thị nữ, coi thường nữ, đánh giá rất là thấp người nữ, ấy vậy mà Đức Thế Tôn nó đặt cái vai trò người nữ lên rất là cao, ngang với những thánh đệ tử hiện tiền. Và Đức Thế Tôn chưa hề có một lời nào kỳ thị nữ giới cả. Có chăng là những điều Đức Thế Tôn chỉ ra những cái hạn chế để cho những tỳ kheo ni ngày xưa có thể khắc phục được mà chứng nghiệm được thánh quả thôi. Đó là điều thứ nhất chúng ta đi ngang qua. Gần hết giờ rồi đó. Có cái chuyện này không mà cũng hết giờ, thấy không? Mình chia sẻ điều này hơi nhiều để làm gì các vị biết không? Để các vị đừng có tuổi thân là một, đừng có nghĩ là tôi tu rồi kiếp sau tôi thành đàn ông rồi tôi mới thành Phật. Thưa, không cần. Ngay bây giờ, ngay thân nữ, tu giỏi là thành Phật, tu giỏi là chứng giải thoát, chứ không có phải là chuyển nữ thành nam gì cả. Ồ. Có những kinh đó, không phải từ kim khẩu Đức Phật nói, nó theo cái sự phát triển của chiều dài đạo Phật á. Có những kinh nó được sinh ra mà người ta tìm ra nguyên gốc phạn mãn không có. Nó từ tuệ giác của các bậc thầy lớn. Có khi các ngài vận dụng cái phương tiện thiết định ra những cái cuốn kinh mà trong văn bản phạn không có. Cho nên các vị để ý coi, tất cả những người nghiên cứu về đạo Phật, các học giả họ đều lấy bốn bộ A Hàm làm nền tảng để nghiên cứu về đạo Phật à. Cái văn học của giáo Đại Thừa nó rất là đồ sộ và rất là mỹ lệ. Thế nhưng mà người ta đều phải căn cứ vào văn học A Hàm để nhận diện cái văn học của giáo phát triển thôi. Và các sư Nam Tông bây giờ khi nói đến những cái văn bản kinh Đại Thừa chúng ta, các ông cười ngất à, các ông không chấp nhận đó. Nó có một cái lý do sâu xa là như vậy. Tất nhiên cái điều đó không phải là phạm vi của mình bàn. Mình muốn nói về một chút về cái điều này để các vị có niềm tin và đừng có mặc cảm mình thân nữ. Lâu nay tôi nghĩ chắc các vị cũng ít nhiều mặc cảm. Và các vị hãy nhìn những quốc gia tiến bộ, hãy nhìn về Đài Loan. Các vị thấy là hiện tại bây giờ thưa các vị là cái sự phát triển, người ta nhìn nhận là cái vai trò người nữ rất là quan trọng trong xã hội. Ngay trên đất Mỹ này các vị thử nhìn thì các vị thấy là đâu phải là hiếm người thông minh đâu. Nhưng mà Mỹ vẫn còn kỳ thị à thưa các vị. Nói thì nói thế thôi, nhưng mà thế giới của những người da trắng á, họ cũng bắt nguồn từ những cái vùng văn minh du mục. Cho nên cái sự kỳ thị nó vẫn còn chứ chưa phải hết. Đành rằng cái đời sống ở đây nó rất là văn minh, tâm thức người ta nó không có đến nỗi là hạn cuộc, bó hẹp và bị quy định như tâm thức của người Đông Phương. Thế nhưng mà vẫn còn kỳ thị. Rồi dần dần, thưa cái nền văn minh này dần dần rồi cái sự kỳ thị nó bị xóa đi. Rồi sẽ có lúc nhân quả nó tiến đến một cái giai đoạn là các bà coi thường các ông. Cái nhân quả nó là phải như vậy thôi. Giai đoạn nó sẽ đi vòng như vậy thôi. Và mình chia sẻ thêm một điều nữa. Thưa đại chúng là cái hình hài này nó là một loại vật chất cô đặc lại. Ví dụ như chúng ta là một con người, vì như điều này hôm đó mình có giảng ở trên đọc quyển một lần. Ví dụ như vật chất mà nó cô đặc lại, đây là sắc quẩn nè, thì cái thọ quẩn nó bao ngoài, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Và thưa các vị là khoa học nó chứng minh là vật chất chỉ là năng lượng cô lại đậm đặc thì nó thành vật chất. Rồi những cái mà vật chất như cái bàn, cái ghế, cái nhà vân vân mà tán bệnh ra thì nó thành năng lượng. Nó không mất đi đâu cả. Năng lượng nó không bị hủy diệt, nó không mất. Nó chuyển từ cái dạng này qua dạng khác mà thôi. Từ cái dạng vô hình nó chuyển thành cái dạng hữu hình, chứ không bị biến mất bao giờ. Và từ cái điều này thì ta nhìn là sắc quẩn là một loại năng lượng được cô đặt lại, đậm lại. Hữu hình, hữu sắc, cân đong đo đếm được. Ta nhìn thấy được thọ quẩn, tức là cái cảm thọ, những cái tình cảm vui buồn, những cái hờn giận ghét thương của ta, nó rất là gần với cái từng vật chất này. Cho nên nó có cái bóng dáng tỏ ra bên ngoài tùy theo cái mức độ đời sống tâm thần của ta, tình cảm của ta, mà nó tỏ rộng hoặc nhiều hoặc ít, hoặc sáng hoặc tối, hoặc sẫm màu hoặc sáng màu. Đó là cái từng cảm thọ. Nó biểu hiện cái mức độ thô nhất mà ta có thể nhận ra được rất là dễ, đó là anh vui, nó biểu hiện ra mặt. Anh buồn, nó biểu hiện ra mặt. Anh giận, nó cũng thể hiện ra mặt trước. Rồi cái sự tinh tế của cảm thọ này, thưa các vị, nó có mặt quanh đời sống của ta, có mặt trong gia đình của ta. Nếu các vị đang bực bội, đang tức tối, đang giận ghét, đang thù hận, thưa, ta không thấy. Thế nhưng mà năng lượng của sự thù hận nó có mặt trong nhà của các vị. Loài cây cối thảo mộc nó cảm nhận được cái năng lượng thù hận, đó là thọ quẩn của các vị, nó lan rộng trong không gian. Cái mức độ mà thù hận mạnh chừng nào thì thưa các vị là bông hoa cây cỏ này chân trong nhà nó mau chết chừng ấy. Tại vì nó bị nhiễm độc do cái tâm thức của chúng ta phóng ra bên ngoài. Cái tầng này nó thô hơn cái tầng tưởng quẩn, nhưng mà nó lại mịn hơn cái tầng sắc quẩn bên trong, phải không? Tầng này là cái tầng đậm đặc nhất, tầng này là cái tầng nó mờ nhất, rồi nó mờ dần, mờ dần, mờ dần cho tới đây. Thế nhưng mà cái điều chúng ta nên hiểu thêm nữa là trong cái sắc quẩn này nó có cái gì? Nó có thức quẩn nhé. Tức là năm tầng này mình chia ra từ cái đậm nhất cho tới cái nhạt nhất, nhưng mà trong cái đậm này nó có cái nhạt nhất này. Trong cái hình hài anh nó có cái dòng suy nghĩ của thức, nó có cái tình cảm vui buồn hờn giận của thọ, nó có những cái hình ảnh lưu trữ, những cái tưởng tượng của anh, dự phóng của anh trong cái tầng của sắc quẩn này. Và nó cũng có luôn những cái hạt giống để vận hành những cái buồn buồn gần gần, vui vui gần gần, vân vân, nó có mặt trong cái tầng đậm đặc này. Thế thì trong một cái sắc quẩn nó có luôn bốn tầng kia. Đó là điều mình giải thích về ngũ quẩn và một cái biểu đồ để cho các vị nhìn rằng ta có thể phóng chiếu ra bên ngoài xa, càng xa thì càng mịn, khó nhận biết. Thế nhưng mà những người có con mắt như Đức Thế Tôn thì nhìn thấy tâm thức ảnh lao sao, phải không? Chư thiên thì thấy được, các vị Bồ Tát thì thấy cái hạt mầm của vui buồn hờn giận anh đang gần gợn trong tâm thức. Các vị Bồ Tát thì không có con mắt trong như Đức Thế Tôn, tuệ giác sâu sắc như Đức Thế Tôn, cho nên chỉ thấy đến từng này thôi. Thế nhưng cái hạt giống ác độc, thù hận, chiến tranh, bạo động có mặt trong con người kia. Nhưng mà cái từng thức thâm sâu của con người kia thì các vị Bồ Tát không thấy, mà chỉ có Đức Thế Tôn thì thấy. Rồi chư thiên thì thưa các vị thấy được cái tầng này, cái tầng suy nghĩ của các vị, các vị phóng tư tưởng của các vị về Việt Nam thì chư thiên thấy, thấy nó đang đi. Rồi các vị tưởng tượng ra cái hình ảnh một con người nào đó mà các vị nhớ, các vị thương, các vị thất tình, thất vọng vân vân thì chư thiên thấy. Hình ảnh gì khởi lên trong đây thì chư thiên thấy. Thưa còn quỷ thần thì các vị buồn, các vị giận, mặt của các vị dù cố gắng cười nhân gian không biết, nhưng mà quỷ thần thấy. Tại vì họ thấy được cái tầng đó đủ đậm đặc hơn, cái tầng mờ nhạt hơn thì họ không thấy, họ chỉ có năng lực gần đó thôi. Còn phàm chúng ta thì thấy được cái tầng này thôi. Nhìn nhau qua sắc quẩn chúng ta không thể nhìn được cái cảm thọ vui buồn của người kia. Kinh nghiệm nhiều lắm, giỏi lắm thì quả mai đón được, thấy mặt người ta vui vui biết là họ vừa trúng số. Đại khái là như vậy. Nghĩa là đời sống ta đã dày, đã có kinh nghiệm trong nhân thế nhiều, cho nên ta thoáng nhận ra cái tầng thọ quẩn. Đó là điều thứ nhất mình giải thích. Thứ hai mình giải thích thêm một điều nữa thưa các vị là theo các nhà quyền môn thì họ phân ra thế này. Trong từng con người nó có những cái vòng nam nữ đang chéo vào nhau, đang xen với nhau. Nếu anh đó là hình hài một nam nhân thì cái vòng bên ngoài kế tiếp đó, vòng đó là nữ nhân. Rồi vòng bên ngoài nữa đó là nam, vòng bên ngoài nữa là nữ, nó đang xen từng vòng như vậy. Đó là những nhà quyền môn họ nhìn. Bằng chứng thế này, thưa các vị, những người đàn ông á là cái kết tinh của hình hài vật chất thô, họ là nam. Cái chất của họ đó là tranh đua nè, hơn thua nè, xính cường nè, nặng về lý tính mà nhẹ về cảm tính. Tức là cái phần tình cảm rất là nhẹ, cái phần lý tính suy nghĩ rất là mạnh. Đó là biểu hiện đặc trưng của người nam. Thế nhưng mà vượt qua cái tầng thứ nhất, đó là tầng nam tính mà chúng ta nhận diện được, thì bên ngoài hắn có một cái vòng rất là nữ tính. Cho nên người đàn ông mà khi họ xuống nước rồi thì nó mềm hơn đàn bà. Và những người đàn ông mà ra chiến trường họ hùng hổ bao nhiêu, họ anh hùng bao nhiêu, họ liều chết, họ chỉ huy, họ thét ra lửa, cái anh chàng đó về nhà sợ vợ một phép. Nó là cái quy luật tất nhiên vậy thôi à. Rồi có những người đàn bà thưa các vị hôm mềm dịu vô cùng, biểu họ ngồi biểu họ đứng họ phục thị chồng hết mực. Thế nhưng mà khi họ nổi cơn lên thì cái người đàn ông kia thua họ xa lắm. Cái giận của họ, cái thù hận của họ, cái cứng rắn của họ thưa nó dũng liệt hơn người đàn ông rất nhiều lần. Cho nên cái tầng thứ hai của họ là nam, rồi tầng thứ ba họ là nữ, vân vân. Thưa các vị, cho nên nam nữ một vòng tròn, nó là cái sự biểu hiện từ trong ra ngoài. Cái hình thể có khi nó là nam, nhưng mà bên trong cái chất của nó có tiềm phục chất nữ. Và cái điều này nó cũng đúng với nguyên lý âm dương thưa các vị. Trong bất cứ một cái thể tánh dương nào cũng có âm trong đó, trong cái âm nào cũng có cái dương trong đó. Trong cái sự mềm mại của một con người, bên trong nó có cái rắn rỏi mình không lường được. Ở trong cái rắn rỏi của một người tưởng chừng như quyền uy nhất thiên hạ, dữ dằn nhất thiên hạ, thế nhưng họ có cái điểm yếu, họ rất là mềm mà mình không biết đó thôi. Cho nên âm và dương đó đang xen pha trộn, điều này rất là tất nhiên. Trong mọi con người, mọi tâm thức, mọi cách xử sự của đời sống nó cũng đi theo cái quy trình như vậy. Đó là đôi điều mình giải thích trước khi đi vô phần 2. Hết giờ. Thưa đại chúng, là cái phần thứ hai chúng ta đi vô, đó là chúng ta muốn nói đến sống chết lẽ thường xưa nay. Có ba điều. Điều thứ nhất là đến đi sinh diệt là bản chất của các pháp hữu vi. Vấn đề thứ hai, vấn đề B, đó là nỗi khổ phát sinh từ đâu. Mình đặt cái câu hỏi đi. Vấn đề C là nhu yếu vượt khổ của con người. Cái điều này chúng ta gặp rất là nhiều lần. Dường như cái buổi học nào mà thi kệ mình trích thì cũng đều có cái điều này. Các vị nhìn cái mọi hiện tượng của pháp hữu vi, từ nhà cửa, vật chất vô tri, cho tới thảo mộc, loài thực vật, cho tới những loài động vật lớn hay nhỏ, loài sống dai hay là loài ngắn hạn gì, nó đều có một cái quy kết chung, đó là đến rồi đi, sinh rồi diệt thôi. Chưa có một pháp hữu vi nào mình nhìn thấy, mình nhận diện, mình ý thức được trong tâm thức mình mà nó còn hoài cả. Kể cả những cái ý tưởng của các vị cũng thuộc về pháp hữu vi nha. Cái sự suy nghĩ thầm thì của mình cũng thuộc về pháp hữu vi nữa. Thế thì nó cũng tuân theo một cái quy luật tất nhiên, đó là nó sinh ra rồi, rồi nó ra đi thôi. Và từ cái điều này mình nhìn thì thưa các vị, bản chất của mọi sinh vật, bản chất của mọi ý tưởng, bản chất của mọi vui buồn, bản chất của tâm thức này, nó đều có một cái quy trình tất nhiên, đó là nó có mặt, nó trưởng thành, nó già đi và nó biến mất. Có điều cái nhịp độ sinh lão bệnh tử của nó, tức là cái nhịp độ có mặt và biến mất của nó chậm hay nó nhanh thế thôi. Chậm đó là đời sống con người 100 năm, loài cây cối trong rừng 2000 năm, hành tinh này 10 tỷ năm. Rộng hơn nữa thì thưa các vị là cả một dãy thiên hà có khi nó có tuổi thọ triệu triệu năm. Còn ngắn có nghĩa là những cái loài phù du, những cái loài cây cỏ mọc bên đường. Ngắn hơn nữa là những ý tưởng của các vị, những cái vui buồn thoáng hiện rồi đi, nó đều có một cái quy luật chung, đó là đến là đi chứ chưa hề dừng. Đó là điều thứ nhất. Và từ điều thứ nhất chúng ta biết ngang qua một cách tổng quát như vậy, rồi mình hỏi nhau là thế thì nỗi khổ phát sinh từ cái chuyện đến đi sinh diệt, hay nỗi khổ phát sinh từ đâu? Nói như thế thì không có đúng à. Tại sao? Có những người hàng xóm mình ghét họ, họ chết mình đâu có buồn, đâu có khổ gì đâu, chết cùng mình nữa. Mình thù người kia vô cùng, không biết làm sao để cho họ vắng mặt trên hành tinh này, họ không còn có mặt trên cuộc đời này. Tự nhiên sáng lại nghe tin họ ngã cái đùi là chết mất, nghe lòng như mở cờ. Không cần mình hại mà chết mất tiêu rồi, mình thả trong lòng làm sao. Thế thì cũng cái chết, mà thưa các vị mình đâu có buồn. Rồi cái con của bà A bà B hàng xóm dính gì với mình đâu, thì họ đến rồi đi như phù vân thôi, thưa các vị không buồn. Thế thì nỗi khổ nó phát sinh từ nơi các vị, từ nơi ái chấp của các vị. Cái ái chấp của các vị mà gắn vào cái người kia nhiều bao nhiêu thì khổ phát sinh nhiều bao nhiêu, chứ không phải là chuyện vô thường làm khổ. Cho nên cái gốc của cái khổ, thưa các vị, nó gắn vào một chữ thôi, chữ ái thôi, phải không? Cái gì mà mình thương nhiều bao nhiêu thì mình khổ bấy nhiêu, nước mắt chảy bấy nhiêu. Cái cây bông cây hoa mình trồng, mình chăm chút rất là cực nhọc, lỡ có cái ăn trộm mình khổ ít. Cái con chó mình nuôi trong nhà, mình mến tay mến chân mà nó khôn vô cùng, biểu nó ngồi nó ngồi, biểu nó đứng nó đứng, biểu nó làm mọi thứ nó đều làm được. Thưa các vị, mà nó có chuyện gì thì các vị khổ như đứa con mình mất, như thôi chứ không bằng được. Rồi người thân của các vị, con các vị, rồi người thương của các vị, vân vân. Thưa, có cái chuyện gì xảy ra các vị khổ vô cùng, có khi người ta chết theo người mình thương nữa. Chuyện đó nó xảy ra rất là thường. Có những cặp vợ chồng mà thương nhau rồi, người chồng ra đi rồi người vợ buồn riết rồi chết theo à? Ở đây không biết có chưa, không biết, ở Việt Nam có. Rồi thứ ba nữa thưa các vị, mình nói cái chuyện là mình thương mọi thứ xung quanh, nhưng mà mọi cái ấy nó vẫn còn là cái gì, nó chưa phải là chính bản thân các vị. Cái này Thương mình thương nhất là thân của mình chứ không thương ai hết. Ta thương cái thân của ta nhiều nhất. Pháp cú Đức Phật dạy là tìm khắp vòn trời này không có cái ái nào bằng ái tự ngã cả các vị. Người ta chớp một cái hình ra 100 người mà mình nhìn vô đó là mình tìm có cái mặt mình ở đâu chứ không phải mình tìm ông A ở bên. Tìm mình là quan trọng thôi. Và điều này nó chứng minh thưa các vị, nỗi khổ phát sinh từ tâm ái của chúng ta. Ái người, ái cảnh, ái vật và ái quan trọng nhất là ái thân này. Và cái vòng sinh tử luân hồi nó quay vòng tròn, nó không có nhả mình ra, mình không vượt thoát được là do vì mình ái ngã, chấp cái này là ta. Và đó là cái căn nguyên phát sinh mọi nỗi khổ. Và khi mình biết được điều này là thưa các vị, cái nhu yếu vượt thoát cái nỗi khổ con người, ta phải tìm cái gốc của nó. Phải làm thế nào để cho đừng sinh đừng diệt. Và không thể tìm được cái gì bất sinh bất diệt bên ngoài, mà cái điều quan trọng nhất các vị phải quay về cái nguồn gốc của nó, là muốn vượt thoát nỗi khổ thì hãy quay về chính thân phận của ta. Vượt thoát được thân phận con người thì vượt thoát được cái khổ. Thế thôi. Và thưa đại chúng là tới giờ rồi, sao mình dừng ở đây. Cảm ơn các vị. Hẹn lần sau chúng ta học tiếp bài học này. Quý vị chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành